Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Khám phá lịch sử. Tôi là Ngọc Mai và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngược dòng thời gian, trở về quá khứ để tìm hiểu về một vương quốc bí ẩn và đầy mê hoặc, đó chính là Champa. Bản thân tôi từ lâu đã rất tò mò về vương quốc này, những đền đài Cham cổ kính, những nét văn hóa độc đáo luôn khiến tôi muốn tìm hiểu sâu hơn. Và thật may mắn, hôm nay chúng ta có sự hiện diện của chuyên gia lịch sử Champa, tiến sĩ Trần Quốc Bảo. Xin chào anh Bảo.
Chào Ngọc Mai, chào quý vị thính giả. Rất vui được chia sẻ những câu chuyện về Champa với mọi người hôm nay. Tôi còn nhớ lần đầu tiên đến Mỹ Sơn, nhìn thấy những ngọn tháp cổ kính giữa rừng già, tôi đã thực sự bị mê hoặc. Ngọc Mai này, bạn có biết điều thú vị gì về cái tên Champa không?
Tôi nghĩ Champa là tên gọi của một loại hoa, đúng không anh Bảo?
Điều đó thú vị đấy mày ạ. Thực ra, cái tên Champa xuất phát từ tên một vị thần Ấn Độ giáo là Bhadresvara, chứ không phải một loài hoa. Câu chuyện này dài lắm, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá nhé. Bạn biết không, tìm hiểu về Champa cũng giống như giải một câu đố vậy. Mỗi mảnh ghép lịch sử lại hé lộ một phần câu chuyện.
Điều này thú vị quá. Vậy anh Bảo có thể bắt đầu từ những ghi chép đầu tiên về vùng đất này được không? Tôi được biết là người Trung Quốc gọi vùng đất này là Lâm Ấp.
Đúng vậy. Lâm Ấp, hay thành phố của người Lin, được sử sách Trung Quốc nhắc đến từ thế kỷ 3. Tưởng tượng xem, hơn 1.700 năm trước, vùng đất miền Trung Việt Nam đã xuất hiện trong sử sách rồi đấy. Vùng này trải dài từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, với những con sông như sông Danh, sông Nhật Lệ, tạo nên một vùng đất trù phú.
Ồ, vậy là Lâm Ấp đã tồn tại từ rất lâu rồi. Vậy mối liên hệ giữa Lâm Ấp và Champa là gì ạ? Liệu Champa có phải là sự kế thừa trực tiếp từ Lâm Ấp không?
Đó là một câu hỏi hay đấy Ngọc Mai. Thật ra, mối quan hệ giữa Lâm Ấp và Champa không đơn giản như vậy. Có thể hình dung Lâm Ấp như một cái cây non, còn Champa là một cây cổ thụ phát triển từ hạt giống của cây non đó. Nhưng quá trình này trải qua rất nhiều biến động, thăng trầm. Hãy cùng tôi quay lại thế kỷ 5, khi một nhân vật quan trọng xuất hiện, đó là vua Bhadravarman.
Bhadravarman, một cái tên thật lạ. Ông ta có vai trò gì trong việc hình thành Champa vậy anh Bảo?
Bhadravarman được coi là người đặt nền móng cho sự hình thành Champa. Ông ta lên ngôi vào cuối thế kỷ 5 và xây dựng nhiều đền thờ tại Mỹ Sơn và Trà Kiệu. Điều thú vị là ông ta đã khéo léo kết hợp giữa tín ngưỡng bản địa và Ấn Độ giáo để củng cố quyền lực.
Thật sao? Việc kết hợp tín ngưỡng có vẻ là một chiến lược chính trị thông minh. Vậy chính xác thì khi nào cái tên Champa mới xuất hiện?
Cái tên Champa hay Champa Desa trong tiếng Phạn có nghĩa là đất nước của người Cham, xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 6 dưới thời vua Sambuvarman. Ông này là hậu duệ của Bhadravarman. Đây là một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu sự hình thành một bản sắc dân tộc riêng biệt.
Wow, điều này thật sự thú vị. Vậy là từ một vùng đất được gọi là Lâm Ấp, dần dần hình thành nên vương quốc Champa với bản sắc riêng. Quá trình này thật sự phức tạp và hấp dẫn.
Chính xác là như vậy. Và câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Đến thế kỷ 7, Kandabadharma, con trai của Sambuvarman, là vị vua đầu tiên được gọi là chúa tể của Champa. Ông ta đã mở rộng lãnh thổ và xây dựng kinh đô mới tại Thừa Thiên Huế.
Thật tuyệt vời. Vậy là hành trình từ Lâm Ấp đến Champa đã trải qua nhiều thế kỷ, với biết bao biến động. Tôi đã học được rất nhiều điều thú vị từ anh Bảo ngày hôm nay. Cảm ơn anh đã chia sẻ những kiến thức bổ ích này. Quý vị thính giả thân mến, cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử.
Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.